xuân hỡi xuân, xuân về trên quê hương. Xuân hỡi xuân, xuân thăm tình yêu thương. Xuân về ngàn hoa tươi vui đua nở. Mừng xuân về tô thắm đẹp quê hương. Xuân hỡi xuân ngập tràn nắng ấm yêu thương. Xuân gió lộng mai vàng cánh bay bay. Xuân khoe trăm sắc hoa khắp phố phường. Nắng xuân vương tơ trên lá yêu đường. Nắng xuân về thoa ước vọng mộng mơ. Bao em bé mà hồng quần áo mới, đi trên đường giòn giã tiếng cười vui. Nàng hồng tươi thắm chàng bướm nhận nhớ. Ôi vui quá là vui, đón xuân về mừng tuổi ông bà mẹ cha cô bác. Lì xì được cho con cháu vui ghê. Một năm mới cái gì cũng mới đẹp. Chúc ông bà mẹ cha miên miên trường thọ. Chúc phú quý vinh hoa lộng tài thịnh vượng. Chúc nhà nhà nó ấm hạnh phúc an khương. Một năm mới như ý vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Tác Đại Chứng Minh. Quý Phật tử thân mến, nếu tháng 7 là hay ghi danh cầu siêu cụ Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ những người đã mất, thì cái nhân dịp đầu xuân mới thì quý Phật tử thường hay ghi danh cầu an, cầu nguyện quốc thế dân an và cầu nguyện những điều an lành cho các hàng Phật tử trong gia đình của chúng ta, gọi là tiêu các nạn tai, giải các sao các hạn, vân vân. Vì vậy, chính với cái tinh thần, cái truyền thống tốt đẹp đi chùa đầu năm để mà xin cầu phước, thì lúc nào quý sư quý thầy cũng nhắc nhở các vị làm phước bằng cách nào. Chứ gì mình cầu phước tức là mình xin Phật ban cho, phải không? Thì Đức Phật và chư Bồ Tát cũng mỉm cười. Ngài Di Lặc là cười là miệng tới mang tai luôn. Ha ha ha, ta sẽ cho các con đây, trong cái túi này tiền vàng của cả nhiều lắm, ban cho. Nếu quả là chúng ta đến chùa xin mà Ngài ban ra từ trong túi móc ra vô tận, thì chắc cuộc đời không có khổ đau đâu. Cho nên chúng ta biết tất cả đều là cái tình thương của chư Phật. Và cái hình ảnh chư Phật ban bố dạy chúng ta lòng bao dung, tha thứ, từ bi và hỷ xả. Nếu chúng ta ban bố bao dung, từ bi và hỷ xả, thì chúng ta sẽ có mùa xuân an lạc. Xuân đến xuân đi, nhưng mùa xuân an lạc, mùa xuân Di Lặc mãi trong lòng của chúng ta. Và đầu năm các vị đến xin giải tai giải nạn, sư thường hay nhắc cúng dường tăng phước đức, phóng sanh giải nạn tai, bố thí tiêu nghiệp tội, sám hối thì được an vui, nghe pháp thêm an lạc, tinh tấn được cát tường. Tất cả công đức đã tự thân của chúng ta, còn cửa thiền, cửa Phật và lòng từ bi của chư tôn thiền đức tăng ni là lời nhắc nhở chúng ta hãy sống đúng chánh pháp, phúc đức sẽ đến, an lành cát tường sẽ hóa giải các nạn tai. Mà nạn mà tai thì ai cũng có, phải không nào? Bởi vì sao? Vô tình hay cố ý, chúng ta đã tạo nghiệp từ vô lượng kiếp, cho nên nạn tai sẽ đến. Có những người tuổi thọ dài lâu, có người mạng sống ngắn ngủi là do đâu? Cũng do chính chúng ta tạo các nghiệp lành hay nghiệp dữ mà sanh ra. Nay sư có một cái bài pháp ngắn. Chắp tay con hỏi Phật ơi, người ta giàu thế là do nhân gì? Phật cười khuôn mặt từ bi, bố thí làm phước, nhân này giàu sang. Nhưng mà ở đây cũng có nhiều người bố thí làm phước, sư biết lắm. Cho nên là cuộc sống của họ được an vui lắm. Bây giờ con cũng muốn được giàu sang, nhưng mà số con bần hàn, của đâu mà có, cu mang cho người. Phật vẫn khuôn mặt tươi cười, nhưng con có sẵn 7 điều như sau. Như vậy mình không có tiền, nhưng sẽ có 7 điều để được phước. Chúng ta có muốn nghe không ạ? À? Như vậy mình không có tiền, nhưng mà mình sẽ có cách để bố thí, các vị lắng nghe. Thứ nhất, nhắc tới Đức Di Lặc là nhắc tới cái gì nào? À đúng rồi, cô đã cừ, đúng rồi đó, nụ cười. Và Ngài Di Lặc bố thí quanh năm là bố thí nụ cười. Mà không biết ai làm gì mình, mà mới đầu năm cái mặt mình là cái bánh bao chiều, thì tự nhiên thấy cái bánh bao vậy làm sao người ta cười được. Mình muốn người ta cười với mình phải bố thí nụ cười trước. Đó là một cách làm phước không tốn tiền. Một là nhan thí nụ cười, tặng bằng nét mặt vui tươi của mình, hân hoan niềm nở chân thành, miệng cười gieo mối cảm tình muôn nơi. Nào tất cả chúng ta có nụ cười cơ nào. Sư giảng khóa tu mùa hè, các bạn trẻ khóc, người ta khóc theo. Đó là cảm xúc lây lan, đó là một cái tâm lý tất yếu. Cho nên Đức Di Lặc cười rồi mình sẽ cười. Mình cười là một cách bố thí, gọi là nhan thí. Xấu đẹp không quan trọng, mà có nụ cười là tâm hồn người ta tươi mới. Cho nên trong túi không có tiền mà có một cách bố thí, đó là nhan thí. Bố thí bằng nụ cười, bằng sự hân hoan, bằng niềm nở, bằng tấm chân tình. Đó là cách bố thí đầu tiên, mặc dù trong túi không có tiền. Có được không? Đó, sư đang làm cho các vị có phước đó. Đó, đầu năm giờ nói linh tinh, về chùa thầy là phải lễ Phật. Tụng kinh rồi cũng đến đây cũng mới lễ Phật xong, rồi bây giờ được nghe pháp mà chính thầy, đó, chính thượng tọa là sư ban bố cho ông thầy pháp các Phật tử đi. Có người đến đây hả? Lẹ, đi. Không biết 12 chùa gì không biết, mà thấy Phật tử chạy, mà thích điên bắt đảo luôn. Rồi cái đầu đi ra cổng, cái đuôi còn không biết thầy mình ở đâu nữa. Cho nên ít có cái người nào dắt đoàn Phật tử đi lễ Phật mà làm cho người Phật tử được hoan hỷ, trọn vẹn niềm công đức trong năm mới. Tại vì đi nhiều quá, để kiếm phước mà, đi rất nhiều. Nhưng mà phước đông thấy thở hỉnh hào hỉnh hển, hít vô không biết thở ra chưa nữa, rồi chạy, rồi tất bật dép đằng trước kiếm đằng sau, rồi lạc con đoàn tới, hẹn sư 11 giờ ăn cơm, 2 giờ mới tới, lý do lạc mất một người. Đó, cho nên á, sư thầy nghe thượng tọa nói, sư giảng bài pháp đi, sư rất cảm động. Đó là làm cho chúng ta tăng phước đức. Và bài pháp này cho chúng ta được nhiều phước đức, mà không cần nghĩ là chừng nào con giàu con mới có phước. Mà sư cho chúng ta một bài pháp có phước từng giây, từng phút, từng ngày. Đó là học hạnh Đức Di Lặc. Một nụ cười, hân hoan, niềm nở chân thành, đem niềm vui, cảm tình cho muôn nơi. Đó là mùa xuân bất diệt. Có sẵn, cười cái là được bố thí rồi. Còn một cách bố thí nữa. Tại sao mà đến đây thầy bảo sư giảng đi? Tại vì lời của sư chắc là phải dễ nghe. Cho nên các vị có người đói bụng nhưng mà sao vẫn muốn nghe. Như vậy cái lời dễ nghe rất là quan trọng. Vậy là sư, các vị ngồi đây cũng phải tập nói những lời dễ nghe. Mà lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nhưng mà cái cuộc đời này nói một cái lời cho vừa lòng nhau có người khó lắm. Làm gì mà phải nói lời hay? Ta mở miệng ta lầm bầm, ta cằn nhằn, thậm chí ta chửi rủa, trở thành một tập khí, một thói quen. Mà chính cái thói quen lời nói không đẹp đưa ta đi địa ngục. Có nhiều người làm nhiều công đức lành mà không có sanh thiên, tại cái miệng không có lời đẹp. Một cách bố thí thứ hai là ngôn thí, tặng bằng câu nói khiến cho người an nhiên. Lời nói hay, sư hay giảng trong các bài pháp, tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Trời nắng như vậy có luồng gió đi qua, ai cũng vui hết. Tiếng mình mà nghe, nó hợp tình, hợp lý, hợp đạo, đem lại sự an vui, đó là một sự bố thí tuyệt vời. Cho nên, hai là ngôn thí đẹp lời, tặng bằng câu nói khiến người an nhiên. Ngợi khen, khích lệ, động viên, nói lời an ủi, dịu êm tâm hồn. Một cách bố thí thứ hai là lời nói trong chánh pháp. Nói lời hay, lời đẹp, không ngôn xảo, ý ngữ, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, mà nói lời chân chánh. Trong giáo pháp của Đức Như Lai mà người nghe lòng người hoan hỷ, không còn sợ hãi, an vui, đó là một cách bố thí rất tuyệt vời. Trong nhà đạo còn cao hơn, bố thí pháp là công đức rất là lớn. Và chúng ta không có biết nói những lời pháp thì nói lời chân thật, biết nói A-di-đà Phật, đó là một công đức rất lớn. Cho nên không có tiền mà ngôn thí, đó là một công đức rất lớn lao. Sư đây giảng mấy năm, ngày nhớ năm 2013-14 gì đó là thầy Giác Nguyên cũng có đến. Rồi gần đây, cái năm gần đây như năm vừa rồi thầy cũng có đến. Cái năm đầu tiên về đây là một cánh rừng tràm rất là nhiều rác rến. Bên ngoài là nhiều cái tệ nạn xã hội, ma túy xì ke, chung quanh đá gà suốt ngày suốt tháng, cờ bạc rượu chè. Nhưng rồi chính thầy cũng chứng kiến cái sự thay đổi chuyển hóa của cái ngôi chùa Thiên Quang này. Mà sư thì không buôn, không bán, rồi không biết làm kinh tế, ni chúng thì còn đa số nhỏ đi học phổ thông. Thì sư cứ đi bố thí pháp mà Phật cho cái công đức xây dựng cái ngôi chánh điện trang nghiêm như thế này, đó là bố thí pháp. Thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta vẫn bố thí bằng ngôn thí đẹp lời, lời nói vô ý, người ta không sợ hãi, lời nói khích lệ, động viên, lời nói an ủi, lời nói làm dịu êm tâm hồn. Hóa ra lời nói là một công đức rất là lớn, mà trong túi không tiền vẫn có thể làm được. Thứ ba là tâm thí. Cái này là tuyệt vời lắm. Bởi người Việt Nam mình á, là vốn độ lượng bao dung. Người Việt Nam mình á, là cái chất của người Việt Nam là cái chất bầu ơi thương lấy bí cùng. Người Việt Nam mình không có sống là mặc kệ nó. Người Việt Nam mình sống á, là người này quan tâm đến người kia, tình làng nghĩa xóm là đậm đà lắm. Đậm đến mức độ mà thành nhiều chuyện luôn. Nhà bên kia có gì mình cũng biết hết. Người ta chưa nói mình đã đi nói rồi. Còn cái phương Tây á, là họ không có biết đến cái nhà bên cạnh. Có khi họ không biết cái người bên cạnh tên gì nữa. Họ quá tôn trọng cái chủ nghĩa cá nhân. Còn người Việt Nam mình, người phương Đông á, là sống trong cái tinh thần hòa đồng, tập thể. Cho nên cái sự quan tâm, yêu thương nó mới có cái chuyện đi chùa tập thể vậy nè. Chứ làm sao ở phương Tây mà có chuyện mà ngày Giáng sinh, ngày lễ họ đi từng đoàn như vậy? Không có. Mình là đi đoàn vui hơn, đi theo thầy thích hơn. Hơn là nhà mình rồi đi với chồng với con cũng đi, nhưng mà đi với thầy rất là vui. Có huynh, có đệ, có bạn, có bè. Đó là từ cái tâm sống trong một cái mái gia đình rất là lớn. Không phải mái gia đình chỉ có chồng, có vợ, có con, mà mái gia đình có nhiều gia đình, những người con Phật. Cho nên ba là tâm thí tấm lòng, tặng bằng đối đãi tốt cùng thế nhân. Lòng mình rộng mở thành tâm, khiến cho cuộc sống muôn phần đẹp thêm. Cái bố thí thứ ba là bằng tấm lòng. Hay nói là con nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng mà cái tấm lòng con thì giàu lắm thầy ơi, thầy chứng minh. Thầy mỉm cười chứng minh liền. Sư mới khen người mù nè, họ tắc bạch, họ cúng dường mà mở cái bao thư khổ ra là tiền 1.000 xếp lớp. Mà không có tiền mới tinh đâu nha, tiền cũ. Ai mà đổi tiền mới cho người mù? Người góp một chút về tắc bạch cúng dường đàng hoàng. Đó là họ đang làm công đức. Chứ mình đâu có biến người mù thành cái người hành khất quanh năm. Mình biến họ thành người Phật tử có tư thế về đạo tràng tu tập. Mà chùa Giác Nguyên là thượng tọa, cũng một cái tấm từ bi, cũng cứu độ người mù. Thì đây là người mù đến là dâng cúng 1000 bản kinh chữ nổi, bản kinh đại bi, tâm chú để cho sư bố thí cho các đạo tràng người mù tụng đại bi. Đó là cái đạo tràng Quan Âm của cô Kim Nga là người mù đã làm trong suốt những ngày Tết để cúng dường. Sau đó là phát tâm công đức cúng dường vì người mù cũng biết làm công đức. Đó là cái tâm đó. Tại vì tiền là không tính rồi, hết một sắp đó, sư nói thật, 20,000+. Nhưng mà cái tâm thì không thể nào tính lường cho được. Mà nhà Phật là công đức ở cái tâm. Cho nên mình có cái tâm thì mình có thể mỉm cười, an lạc trong mùa xuân mới. Có được không ạ? Là ba cái bố thí rồi nha. Lát sư hỏi lại nha. À, bốn là gì? Bốn là cái nhìn, thấy không nào? Tại sao mình thích nhìn Phật? Thì Phật nhìn mình từ bi quá. Có người chồng lên nói với sư: sư ơi, lúc này con thích đi chùa nhiều hơn. Sao vậy? Lên chánh điện thì Phật nhìn từ bi, xuống thì thấy nhìn sư nhìn con hoan hỷ. Con về nhà làm sao? Về nhà bà nhìn con bằng đôi mắt mang hình viên đạn.
Chết rồi.
Sao vợ chồng sống với nhau riết mà nhìn nhau mang hình viên đạn vậy? Thấy không nào? Cho nên nhãn thí là một cách bố thí rất là tuyệt vời. Mà nhất là những người sống chung quanh mình, nghe không? Sao mà cặp mắt của mình riết mà biết liếc không, biết trợn tròng không? Trong khi mắt của Đức Phật từ bi nhân ái, mắt của Thầy thì hoan hỷ yêu thương, còn mắt của mình liếc qua liếc lại với trợn tròng không à. Thành ra sửa lại cái đôi mắt. Nhãn thí là một cái nhìn tặng bằng ánh mắt dịu hiền thân thương, tâm từ tỏa rạng thơm hương, nhìn bằng thiện ý mười phương an nhàn. Người mà có tâm ganh ghét hận thù, cái đôi mắt không bao giờ sáng đẹp được. Đâu các vị nhìn lên sẽ coi đôi mắt các vị coi, đẹp quá rồi, xin cho tràng pháo tay nè. Vậy mà đầu năm hỏi có ai giận hờn ai không? Dạ không, chứ cũng có người giơ tay lên: thưa sư, con giận ông xã từ hai mấy Tết tới giờ. Đó, ông nói Tết là đoàn viên mà ông đi với bạn suốt từ bữa 28 Tết giờ chưa thấy mặt. Rồi giao thừa ông nói chờ anh chút. Rồi tới mùng 1 hỏi anh ở đâu? Anh ở bệnh viện mà con biết anh nói dốc con. Thế bệnh viện nào em yên tâm đi, lát bác sĩ cấp cứu xong anh về. Đó là bệnh viện cờ bạc đó, nói chưa nào, nó không phải bệnh viện mà cờ bạc viện. Cho nên bà giận. Mà sư nói giận chi? Ông đã không có mùa xuân rồi, mình giận là mình mất mùa xuân. Cho nên mình phải có mùa xuân. Mà mùa xuân của con người thể hiện qua đôi mắt, qua lời nói, qua việc làm. Mà đôi mắt rạng rỡ là mùa xuân trong tâm hồn mình thể hiện qua đôi mắt. Cho nên nhãn thí là bố thí cái nhìn, cái nhìn dịu hiền, thân thương, cái nhìn không có hận thù. Sư mong tất cả các vị đều có nụ cười và có cái đôi mắt thân thương trong mùa xuân mới. Bố thí không có tốn tiền. Được không ạ? Năm. Năm là thân thí việc làm, tặng bằng hành động bản thân của mình, giúp người một cách nhiệt tình với lòng nhân ái, chân thành không vơi. Đó, cách bố thí thứ năm là bằng việc làm. Có nhiều người ở đây suốt từ 20 mấy Tết, giao thừa chạy về nhà có một chút à, rồi là 12 giờ kém đã chạy qua đây rồi. Con đón giao thừa với sư, xong rồi bắt đầu ở đây, biết các sư mệt, con thức dùng cho sư, con canh cổng dùng cho. Đó là bố thí việc làm. Có một cái cậu ở Thanh Hóa, cậu bảo Tết tiền xe cao quá sư ơi, tới 2 triệu một vé. Thôi con ở lại, con công quả, con kiếm phước. Cái sư nói rồi, được rồi, ở lại đi. Rồi sư coi như là tặng lộc, rồi sau Tết rồi khi nào tiền xe nó rẻ rồi về. Rồi cậu ở đây một bữa, xong cậu nói ở đây việc thấy nữ nhàn, việc nó cũng như là không có việc nặng, con muốn làm việc nặng để kiếm phước. À, cuối cùng là cậu lên cái ngôi chùa trên Biên Hòa đó, là cái ngôi chùa Phúc Lâm có rất là nhiều mồ mả. Cậu vô rửa các cái mồ mả trong nghĩa trang của chùa Phúc Lâm để kiếm phước, vì có những người không có điều kiện về mà thăm mồ mả. Thì cậu mới xin với lại thượng tọa trụ trì là rửa mồ mả để mà kiếm phước. Đó là một cách bố thí rất tuyệt vời, bằng việc làm, bằng hành động, một cách nhiệt tình mà với lòng nhân ái. Mình không có lòng sao mình vô cái nghĩa địa, mình coi cái mộ ai cũng mộ cha mình mới rửa được. Chứ có người nghe mồ là chạy rồi, chứ không biết rằng rồi mình cũng ra cái chó mình nằm. Nhưng mà nghe mồ nghe mã là thấy sợ. Vậy mấy ngày Tết cậu này phát tâm rửa mồ rửa mã cho bá gia bá tánh kiếm phước. Đó là sư nói cái việc khó làm, còn việc dễ làm thì bằng việc làm, hành động của mình, bưng ly nước, mỉm cười nhiệt tình là người ta uống ngon. Còn cũng bưng ly nước, làm cái cột, nóng thấy bà, mệt thấy mồ là người ta hết muốn uống rồi. Cho nên cái thân cũng là một cách bố thí, đem lòng nhân ái, chân thành, không vơi, để mà là công đức cho năm mới. Có được không ạ? Rồi, sắp hết rồi nha. Trước khi nói là sư nói cái đạo tràng giác nguyên là làm rồi. Tức là các vị vô đây, ở đây có sẵn cái đạo tràng người mù đang ngồi đúng không? Thì các vị tự động ngồi dưới kia, không có nói gì hết. Đó là cách bố thí. Các vị chỉ bước vô chùa chánh điện, thiên quang ngồi yên để nghe người mù tác bạch, cúng dường. Không có hối là lẻ lên, không có gì hết. Là các vị đã bố thí, đã có phước. Người ta cứ quan niệm là phải có tiền. Đó là cái người đã có sẵn phước báo bằng cái pháp hữu vi, bằng hiện vật. Chứ cái tâm bố thí là vô tận. Có thể làm mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Mà đạo tràng Phật tử mình là mới làm xong. Sáu là bố thí chỗ ngồi, tặng bằng nhường chỗ cho người đứng quanh. Nơi mình ngồi chẳng cần dành, ai mà cần chỗ thời mình nhường thôi. Các vị mới làm được cái công đức đó, xin cho một tràng pháo tay. Sư hay giảng cho chư ni ở đây, hay nghĩ đứa tu trước đứa tu sau hơn thua hạn hẹ với nhau, bản ngã đó, không có an lạc. Sư nói hồi xưa sư đi học đó, rồi đó là tổ chức cho lớp đó, lúc đó đi là ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam rồi, là tổ chức cho lớp là đi học ở bên ngoài đó, là ngoại khóa. Thì thầy dạy cái môn tôn giáo học, thầy Tuyên giờ thầy mất rồi, thầy cho lớp đi về Nha Trang có mấy cái tháp chàm, thầy giảng về cái những cái tôn giáo ở trong cái hệ thống thần giáo. Thì giờ mình á, ban đại diện lớp nè, mình tổ chức nè, thấy không nào, đi hai chiếc xe, thì hai chiếc xe thì 90 chỗ ngồi, mà lớp là 120 mấy vị. Cho nên á, tưởng là sẽ có nhiều người vắng, hóa ra đi gần đủ. Thì bây giờ sư với mấy chị ban đại diện lớp là ngồi ghế xúc với trải chiếu ngồi dưới sàn. Tại mình kêu gọi người ta đi, có ghế đàng hoàng, có cơm ăn, có nước uống. Mà giờ mình thượng tọa lên ghế, còn mấy vị đó ngồi dưới thì mình áy náy trong lòng. Cho nên mình hăng lắm, để tôi ngồi ghế xúc cho. Trời ơi, đường ra Nha Trang quá xa. Trời ơi, mình không lẽ mình nói giờ tôi leo lên, cho nên ngồi dưới luôn. Mà phải miệng phải luôn luôn cười. Nhờ cái công đức đó đó, vậy mà giờ đi đâu cũng có người rước hết á. Đi đâu cũng có người rước hết á các vị ơi. Mình nghĩ cái đó là hồi nhỏ đã biết bố thí chỗ ngồi cho người khác. Mà mình hồi nhỏ xanh xao lắm, ốm o lắm, mà mệt lắm, mà không dám than, tại lỡ làm anh hùng rồi. Nhưng mà thật ra nó phải xuất phát từ cái thâm bố thí. Bố thí chỗ ngồi, thành ra đi đến đâu cũng được tiếp rước, đi đến đâu cũng có chỗ nghỉ, chỗ ăn, đi đến đâu cũng được người ta quý mến. Còn mình đi đâu cũng dành, thấy không nào, dành này dành kia, đi đâu ai cũng ghét hết. Rồi riết á, đi ra rẫy thì lần đi ba cô, hai cô, có người đi ai cũng dành đi chung với chị, có người đi ra rẫy không ai muốn đi với cái chị đó hết, tại chỉ khó chịu mà chỉ hay dành, cuối cùng đi một mình. Đó cũng là do chính mình. Vì vậy, cái pháp bố thí thứ sáu là hãy nhường chỗ cho người. Có lần sư đang thuyết pháp vậy nè, có người chém chợ đi vô, ngồi ngay chính giữa, ngồi phía trên luôn. Sư vẫn tiếp tục giảng pháp. Cuối thời pháp sư nói, sao cô vô sau mà cô ngồi trên vậy? Tại sư không biết con chứ mà, con đâu phải chỉ thọ ngũ giới đâu mà Bồ Tát giới. Thấy không nào? Mà Bồ Tát là gì? Là hy sinh. Cho nên nghe thọ Bồ Tát là vô thọ, chứ không nghe quý thầy giải thích Bồ Tát là cái gì. Thấy không nào? Bắt thuyền cho người qua sông, phải chưa nào? Đói cho cơm ăn, khát cho nước uống, khó khăn phải gánh vác cho người, mới dám nói là mình thọ cái chữ Bồ Tát giới mà giữ chưa có tròn. Leo lên ngồi trên, thấy không nào?
con là tôi là Bồ Tát giới, chứ đây biết ngũ giới có chưa, cho nên con phải lên trên con ngồi thôi. Đó, thì sư nói vậy, cô có biết Bồ Tát giới là gì không? Vì vậy cái nhường chỗ ngồi, lên xe buýt nhường cho người già, phụ nữ bế con nhỏ mình nhường chỗ. Có những bạn trẻ là ngồi lên bấm iPhone nói chuyện bật nhạc không cần biết chung quanh. Có những người phụ nữ mang thai, có người phụ nữ dắt bồng em bé, tức là người không có tâm. Đó. Cuối cùng pháp thứ 7, phòng thí. Phòng thí là gì? 7 là phòng thí tặng người, cho người gần chốn nghỉ ngơi qua ngày. Mình đem phòng trống trải này mời người an nghỉ, lòng đầy thiết tha. Tức là mình có cái tâm rộng rãi, không phải ai cũng có thể mời người khác vô nhà. Nhất là cái thời buổi bây giờ, nó là vàng thau lẫn lộn, mời người vô nhà ở lại cũng rất là đáng lo. Nhưng mình cũng phải có tâm giúp đỡ mọi người, nghe không nào? Giúp đỡ. Chứ có nhiều người đó là đó, sư nói cái hôm nay chùa này là 20 mấy Tết là mới hoàn tất cái chương trình dát vàng bạch thượng tọa. 2017 là thờ bằng tượng gỗ mộc, rồi nguyên năm 2018 là thượng xuống đây để mà dát vàng tượng Phật. À, thì sư bà thấy tượng gỗ chắp nối chắp vá, sư bà thương Phật quá, con ráng dát vàng đi. Tưởng là dát một tượng bổn sư, hóa ra từ từ cũng là công đức bá gia bá tánh, cuối cùng dát vàng tất cả. Mới 20 mấy Tết là dát xong đó, thì là 29 Tết là thỉnh hòa thượng Quan Âm tu viện an vị để mà chư ni và quý Phật tử lễ bái trong những ngày xuân. Chứ chưa có khánh thành, tại vì ngôi chùa chưa có xong nè, cuốn thư cửa võng là chưa có nè. Nhưng mà cái chùa này, nhất là chùa là vô môn, cửa rộng ai vào cũng được, phải không nào? Cho nên là hôm trước cũng có kẻ trộm vô, xong có cái camera đó bắt, cuối cùng phát hiện ra, đi xe rất là chỉnh chu, future, phải không nào? Mặc đồ rất đẹp, mà ngồi sao móc cái túi bà bên cạnh từ Đồng Tháp lên, lấy 5 triệu đồng. Bà cúng sư 1 triệu ra, nói sư ơi con xin lại 1 triệu. Nói sao vậy? Con mất 5 triệu rồi. Sư cho lại cái tiền đó, sư còn cho thêm bà 2 triệu đi về. Từ Đồng Tháp lên, mà bệnh đủ thứ hết, phát tâm cúng dường quay qua, mất luôn 5 triệu. Không có đồng bạc nào về, sư trả lại. Cái bà khóc, bà nói số con không được cúng dường. Thấy không nào? Cho nên vẫn sư phải trả lại con. Rồi bây giờ là sư còn cho con thêm tiền nữa. Đó. Rồi các vị biết không? Bây giờ mình mở camera ra thử đi. Đó, các em nó làm chứ còn sư cũng không biết nữa. Mở ra các vị biết không? Cái người đó đi xe future, vô dựng xe đàng hoàng, có vẻ lễ Phật trang nghiêm, ra cái bàn ăn cơm á, cái cô để cái áo khoác đó, cô bê cái tô xuống dưới, ở đây ông rờ vô cái túi đó, ông xem trong túi có tiền không? Thì ông rờ là ông biết có rồi. Cho nên bả lên là ông ngồi, ông nói chuyện với bà. Cái rồi bà đi ra, bà chụp hình cây mai, cây đào, ông móc vô, ông lấy, ông đi ra xe future, phóng về luôn. Nhưng mà cái camera nó không có quay cái bảng số là số mấy. Cho nên biết có người mà không biết ông là ai. Rồi các vị biết không? Rồi 20 mấy Tết, ông trở vô, vô chánh điện lễ Phật. Rồi mấy cô trong chùa, ông kia, ông kia. À, xong rồi ông lật trật sao đó, ông hình như là có tật giật mình, ông phóng xe, ông đi về mất. Thì sư mới nói trời ơi các con la vậy là bắt trộm sao được. Mình im lặng, rồi mời ông uống nước, rồi gọi chú Long qua đây, bảo vệ dân phố tới. Ai ngờ đâu các vị biết không, ông trở lại. Vô đó ngày 30 Tết, ông trở lại. Chắc là ông làm một cuốc cuối năm sao. Ông vô, vô xong rồi trong chúng là hết la rồi. Mời xuống uống nước, đây phone, gọi chú Long qua. Chú gọi công an mang cái còng tới. Ông nói ông làm gì? Chú về phường đi coi camera để chú biết chú làm gì. Lập tức gọi cái người Đồng Tháp lên. Đến chiều cái người Đồng Tháp mới lên để xác chứng là mất bao nhiêu tiền. Và đúng như vậy, camera mở ra mất bao nhiêu, hai mẹ con khai mất 5 triệu. Sau đó tới kiếm sư, trả lại cho sư 1 triệu tiền cúng dường và 2 triệu sư cho con trả lại hết. Vì là cái ông ăn trộm đã trả lại con 5 triệu đồng. À, sư nói có những con người bố thí làm phước, có những con người tạo tội, đi xe đẹp, mặc đồ đẹp để mà tạo tội. Thì giữa cái thế kỷ 21 này vẫn có những cái chuyện đó, chứ không phải là không có. Cho nên cái bố thí cho người ta vô nhà mình phải cẩn thận, đúng không? Chứ nghe phòng thí cái thôi, ai vô thì vô, Rồi mai mốt nói tại sư giảng vậy cho nên anh rộng rinh đồ nhà con. Sư nói là mình rộng rãi, mình giúp đỡ, nhưng mà mình phải có trí tuệ. Mình xem họ là ai, người thế nào thì mình giúp đỡ. Còn đối với cái kẻ lỡ đường, người khuyết tật, bần hàn, mình cho được là mình cứ cho. Bởi vì đó là chúng ta biết chúng sanh trong cõi ta bà làm theo lời Phật thì phước báo hiện tiền sẽ đến với chúng ta, vận may sẽ đến tuyệt vời, như hình với bóng, cuộc đời an vui. Như vậy trong cái việc đầu năm chúng ta có thể cúng dường, bố thí, làm phước bằng tính tài, bằng hiện vật, nhưng cũng có 7 cách bố thí mà không có tiền vẫn làm được. Đó, bây giờ điều các vị nhắc lại có nhắc được không? Đó, một là gì? Nụ cười, hay quá. Hai là gì? Lời nói là ngôn thí. Ba, tâm thí. À, bốn, nhãn thí. Giờ mắt ai mà liếc liếc là không có phước. À, nhãn thí. Năm, thân thí là làm công quả đó, đúng không nào? Sáu, nhường chỗ ngồi, tọa thí. Bảy, phòng thí. Đó, thôi thì có đầu năm tri ân thượng tọa cho con một chút duyên lành, được tăng phước nhờ ngôn thí, con tri ân thượng tọa. Kế đến là tri ân các hàng Phật tử đã ngồi đây để lắng nghe, đó cũng là một cách bố thí sự thanh tịnh của mình. Kể ra con người ta có trí tuệ, có rất nhiều cách để làm phúc. Người con hiếu dưỡng với mẹ cha là chư thiên ở trong nhà, là Phật pháp ở trong nhà, đâu cần tìm đâu xa. Hiếu dưỡng mẹ cha là một cái công đức rất lớn. Đó, có nhiều người mắng cha chửi mẹ xong đi chùa cầu phước, không biết cầu cái chi. Đó, hiếu dưỡng mẹ cha đã là phước báo rất là lớn. Không tiền, nhưng mà Phật dạy cho mình tới 7 cách được bố thí, được tăng phước, tăng thọ và tăng niềm an lạc trong cuộc sống. Nhân dịp đầu năm mới xuân Kỷ Hợi, thành kính niệm ơn thượng tọa viện chủ chùa Giác Nguyên đưa quý Phật tử đi hành hương chiêm bái các ngôi chùa và có nhân duyên đến chùa Thiên Quang và cho con cái duyên lành được chia sẻ pháp thoại. Xin thành kính niệm ơn thượng tọa, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì thượng tọa pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu các hàng Phật tử đến chùa Giác Nguyên tài thí rồi cúng dường vật thí, rồi còn có 7 pháp thí để cho chùa được hưng thạnh, được an vui. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt chứng minh.